Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 8. Chương 38. Âm mưu. Bối cảnh thời đại của thế giới Cương Thi Đạo Trưởng này có rất nhiều điều khác biệt, rất nhiều chi tiết lịch sử nghiêm trọng không hợp, khó mà cân nhắc. Giống như là lăng tẩm của Từ Hy trong lịch sử là để ở Hà Bắc, ở Cam Điền Trấn lại là phương Nam. Hai nơi này không có liên quan gì đến nhau, tại sao lại có liên lạc như vậy? Từ Hy vinh quang đến cực điểm, tại sao lại chôn ở cái thôn trấn vắng vẻ như vậy? Thật sự là có chút khó hiểu. Thế giới này không phải là thế giới như là Sa Trần đã từng ở. Nó giống như là một hình chiếu song song vậy. Có một số lịch sử và quỹ tích tương tự nhau, nhưng cũng có những khác biệt. Mộ Từ Hy mở ra là nguyên nhân mà Sa Trần rất lo lắng. Từ Hy chết, vọng tưởng Hoàn Dương để tiếp tục nắm giữ non sông. Cam Điền Trấn này bày ra một ván cờ phong thủy, lấy thiên địa thế lực cô động để làm cho Cương Thi bất tử chi thân có ý đồ muốn sống trở lại. Quân đội xuất hiện chẳng qua là đem cái bố cục của bàn cờ Tử Hy sống dậy những quân cờ. Bởi vì thời gian đã quá xa xưa, kịch bản có lẽ Sa Trần xem cũng không có nhớ lắm. Trong trí nhớ chỉ là những mảnh nhỏ, những tình tiết nhỏ trong cái bộ phim đó. Sa Trần chỉ nhớ rõ trong mộ Tử Hy có nuôi một nhóm Cương Thi. Chính là khi còn sống, thân cận của Tử Hy thực lực vô cùng cường hãn, cho nên chắc chắn sẽ mang đến cho Cam Điền Trấn một trận mưa gió máu tanh. Mao Tiểu Phương đem hết toàn lực mới diệt trừ được. Về phần những chi tiết khác, ví dụ như vị trí mộ Tử Hy, thời gian mộ Tử Hy mở ra, số lượng Cương Thi và quá trình chiến đấu đều rất mơ hồ, không nghĩ ra được. Cái này làm cho Sa Trần cảm thấy áp lực. Dù sao tu vi của hắn bây giờ cũng không thể ứng phó với đại kiếp nạn này, mất đi năng lực nhớ lại. Việc này thật sự lâm vào bị động. Thế nhưng trong lòng của Sa Trần lại không có e ngại nhiều. Tục ngữ có nói trời sập khắc có người chống. Mao Tiểu Phương là luyện khí bát trọng đỉnh phong, cũng không phải loại ăn chay, tu đạo hơn 30 năm, tinh thông kỳ môn độn giáp, phong thủy bố cục. Đối đầu với người tu đạo luyện khí cửu trọng cũng có 50% phần thắng. Huống hồ Sa Trần cũng không phải dạng người trói gà không chặt, mưu đồ tính toán, lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng không phải là không thể. Từ việc luyện hóa băng mã tặc, Sa Trần không đụng phải yêu ma quỷ quái, tu vi chỉ chạy không tiến nữa. Lần này mộ Từ Hy mở ra, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội đột phá luyện khí tứ trọng. Cảnh giới của luyện khí cứ mỗi một tam trọng là một đường ranh giới. Luyện khí tam trọng đến luyện khí tứ trọng là một cái phần rất khó vượt qua, là một bước nhảy lớn. Nếu như Sa Trần tu luyện thành luyện khí tứ trọng, có thể ở bên ngoài Phục Hy đường mở một cái đạo đường, làm thành một mạch riêng của thiên đạo phái thiên sư, địa vị có thể so sánh như là trưởng môn Mao Tiểu Phương vậy. Tứ trọng sinh nguyên thần, mượn nhờ linh phù đạo thuật có thể để cho xuyên nguyên thần xuất khiếu phụ thể người khác, thủ đoạn vô cùng quỷ dị, khác hẳn với người tu đạo luyện khí tam trọng. Rõ ràng đây là tiêu chí Ở đây có thể luyện được một môn công pháp mới là khu vật thần thông. Ở trong những bộ phim huyền huyễn, thường xuyên nhìn thấy các đạo sĩ đấu pháp, ngón tay chỉ, cái bàn lập tức bay về phía đối thủ mà đánh. Đối thủ chỉ lên không trung, cái bàn dừng lại. Trong cuộc đấu này, nếu như nguyên thần lực của ai mạnh hơn, tu vi cao hơn thì có thể đem cái bàn đẩy về phía bên kia. Đây chính là khu vật thần thông. Có thể nói, tu luyện thành luyện khí tứ trọng, người tu đạo sẽ có một bước nhảy vọt. Hiện nay là thời đại mạt pháp, linh khí vô cùng mỏng manh, người tu đạo càng ngày càng ít. Cao thủ luyện khí tứ trọng coi như đã là trụ cột vững vàng của môn phái. Ví dụ như tu vi của Mao Tiểu Phương tuyệt đối là một môn phái định hải thần châm. Mộ Từ Hy bao giờ mở ra, Sa Trần không nhớ, chỉ là thấy quân đội gõ cửa từng nhà. Phàm là những người đàn ông tuổi từ 40 trở xuống, tay chân lành lặn, hoặc là tráng niên có thể sử dụng được sức lực, toàn bộ bị chĩa súng bắt lên trên núi. Người già thì ngồi cầu khẩn, người trẻ thì quát mắng, tiếng trẻ con khóc oe oe, làm cho Cam Điển Trấn thật sự là rối loạn một trận. Trong vòng một đêm, Cam Điển Trấn gà bay chó chạy, âm thanh nhốn nháo, người tự như chết đi một nửa. Hồi trước, xà yêu ăn mất một nửa hoa màu, bây giờ ở trong trấn thanh niên trai tráng đều bị bắt đi xung quân để gỡ bom, không có ai trồng trọt canh tác, ruộng đồng hoang vu, không thu hoạch được một hạt nào. Năm nay người trong Cam Điển Trấn sẽ trải qua một trận gian nan. Làm người thì cũng phải có cái lễ, cái nghĩa. Tự nhiên Sa Trần phải phát thiện tâm, cứu trợ những người thôn dân không có cơm ăn. Mao Tiểu Phương lo lắng quân đội sẽ tìm tới cửa, vậy là để Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ rời khỏi Cam Điển Trấn, đến Nhậm Gia Trấn tránh gió. Đừng nhìn Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ bình thường làm việc không đáng tin, thế nhưng hai người thanh niên này đối với Mao Tiểu Phương là tình cảm cực sâu. Biết sư phụ phải ở lại, hai người cũng nhất quyết không đi. Sa Trần thì khác, hắn ở thế giới này có lo lắng, đó chính là Nhậm Đình Đình. Tương lai Cam Điển Trấn nổi lên phong ba, nàng ở đây sẽ nguy hiểm. Cho nên Sa Trần, dưới sự trợ giúp của Tống Tử Long, đội trưởng đội cảnh sát, tránh đi tai mắt của quân đội, đem Nhậm Đình Đình đưa về Nhậm Gia Trấn, cũng là để quản gia Sa Đằng lập tức lệnh thu mua lương thực một số lượng lớn. Thời điểm lương thực giá cả thấp, mua vào hàng loạt, chờ giá lương thực tăng cao, vung tay bán đi kiếm chênh lệch. Đây chính là ý đồ mưu lợi của Sa Trần. Trong thời đại hỗn loạn này, giá lương thực mỗi ngày một tăng, giá cả nhà đất cũng tăng lên, cho nên không cần lo lắng. Lương thực nắm ở trong tay, coi như có tất cả. Hắn là người tu đạo, viết mấy chương trừ tà phù, có thể cam đoan lương thực mấy năm không có sâu bọ gì cả, không có biến chất gì hết, luôn luôn như là mới thu hoạch vậy. Nhiều lắm chỉ là lương thực chiếm dụng không gian, cái này căn bản là không thể tính được. Sau khi mộ của Từ Hy mở ra, cương thi gây hại người, gạo nếp, trứng gà luôn luôn là vật cần thiết. Có chuyện đột nhiên xảy ra, khẳng định là có người phản ứng không kịp, không mua được những vật này. Sa Trần kiểm tra lại vựa gạo nếp nhà mình, rồi sau đó mua lại hàng loạt trứng gà, đem túi càn khôn nhét đầy, chuẩn bị đến lúc đó bán cho thôn dân. Tặng không, đây là không thể, quên mẹ nó đi. Duy trì giá gốc, người người có gạo thì mua, giảm bớt thương vong. Đây là Sa Trần đã có thể cố gắng làm được lắm rồi. Dù sao cương thi hung hãn, Mao Tiểu Phương cũng không một mình gánh nổi. Ngoài ra, Sa Trần giơ tay bố trí tinh quang hóa thần quyết, tứ loại trận pháp bao gồm cả trận cơ, và bắt đầu tế luyện linh khí, chuẩn bị trong bất kỳ tình huống nào. Sa quản gia sưu tập các loại linh mộc, cũng cho hết vào trong túi càn khôn, lúc nào cũng mang theo trên người. Trước khi đi, Sa Trần để lại cho Nhậm Đình Đình rất nhiều linh phù, trong đó có hơn 10 chương thượng phẩm linh phù. Nhiều linh phù ném ra như vậy, bình thường người tu đạo luyện khí tam trọng có khi cũng trọng thương. Huống chi, ở Sa gia còn có một vị luyện khí nhất trọng là Mao Sơn Minh làm khách khanh, cũng có thể giúp một tay. Làm xong những điều này, Sa Trần vội vã quay về Cam Điển Trấn. Hắn để ý tiến độ đào mộ của quân đội, liên tục vài ngày cũng không tìm được vị trí mộ Từ Hy. Trần quân trưởng vô cùng phẫn nộ, một lần nữa hạ lệnh từ phó quan đốc thúc tiếp tục truy bắt lính để xung quân. Ngay cả cảnh sát cũng đều trong phạm vi xung quân, đều kêu gào đến giận mà không dám nói. Không biết từ đâu nghe được tin tức nói là Phục Hy Đường có 3 người thanh niên trai tráng. Vậy là từ phó quan liền dẫn binh khí, khí thế hùng hùng hổ hổ xông tới bắt người. Trần quân trưởng có lệnh, lập tức chinh phu tất cả thanh niên trai tráng. Ngươi, đi hết. Mặt của từ phó quan không thay đổi, chỉ Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ, thái độ cực kỳ cuồng vọng, ác liệt, một bộ cũng không thể cãi, không thể cự tuyệt. Vừa dứt lời, binh lính sau lưng tiến lên muốn bắt người đi.
Chờ một chút.
Mao Tiểu Phương nhìn từ phó quan chất vấn.
Người bắt hết thanh niên trai tráng đi, vậy ai làm đồng làm ruộng?
Ta mặc kệ, ta phụng mệnh để làm việc, ai dám ngăn trở xử bắn ngay tại chỗ.
Từ phó quan lạnh lùng nói, bỗng nhiên rút ra súng lục chỉ thẳng vào mi tâm của Mao Tiểu Phương ra lệnh.
Còn chần chừ cái gì, bắt người đi.
Sư phụ. Sa Trần nhìn về phía Mao Tiểu Phương, chỉ cần Mao Tiểu Phương nói hắn sẽ động thủ phản kháng. Hắn không cho rằng chỉ có mười mấy binh sĩ kia sẽ là đối thủ của bọn hắn. Song ngoài dự liệu của Sa Trần, Mao Tiểu Phương than nhẹ một tiếng.
Hay, A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, các người đi cùng họ thôi.
Sư phụ. Vẻ mặt của Sa Trần hoang mang, lại không dám cãi lời của Mao Tiểu Phương. Hắn biết Mao Tiểu Phương làm như vậy nhất định là có đạo lý, cho nên thành thành thật thật đi theo từ phó quan về sau núi. Chương 39, Thủ Hộ Lăng. Mộ Tử Hy ở phía sau núi trong một mảnh rừng rậm ngoài Cam Điền Trấn. Lúc này rừng cây đã bị chặt, lộ ra đất vàng trụi lủi. Ở trên mặt đất khe rãnh mấp mô khắp nơi. Hơn 100 tráng đinh dơ cuốc đem bùn đất đào ra, khí thế ngất trời. Binh sĩ thì đứng đằng sau cầm súng giám sát.
Các ơi, qua bên kia đào đi.
Từ phó quan ra lệnh cho đám thủ hạ lấy cuốc ném tới trước 3 người Sa Trần, chỉ một chỗ chưa có đào qua. Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ không nói gì cả, tay cầm cuốc ngoan ngoãn làm việc.
Quân trưởng.
Lúc này Trần quân trưởng cầm địa đồ đi tới, nghe được từ phó quan chào, gật đầu. Sau đó tiếp tục chăm chú nhìn địa đồ. Sa Trần ở khoảng cách tương đối gần, quan sát, phát hiện toàn bộ kết cấu của lăng tẩm ở trong địa đồ. Sau đó còn liếc luôn cả thấy những cái câu chú giải. Vừa muốn nhìn rõ thì Trần quân trưởng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao, lộ ra sát ý. Một cỗ khí thế bá đạo đối diện ập tới. Sa Trần khí tức đình trệ, pháp lực trong cơ thể tựa hồ trong chốc lát cũng ngưng trệ, giống như bị một lực lượng nào đó áp chế. Hình như Trần quân trưởng ở trước mắt dường như là một đầu mãnh thú vậy.
Cỗ khí thế này.
Nhìn cái gì? Nhanh hơn làm việc đi.
Trần quân trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Sa Trần, sau đó nghênh ngang rời đi, để lại Sa Trần đứng đó trong lòng đầy rung động. Thế nhưng hắn là người tu đạo luyện khí tam trọng, tại sao lại bị một người bình thường tỏa ra khí thế áp bách như vậy? Khí thế trên người Trần quân trưởng này rốt cuộc là cái gì? Loáng thoáng, Sa Trần hiểu Mao Tiểu Phương vì sao lại bảo hắn đến đây để đào mộ. Người bình thường cũng không có bình thường.
Đại sư huynh, người có cảm giác vị Trần quân trưởng này kỳ quái.
Sa Trần vừa đào đất, một bên nhỏ giọng hỏi Mã Tiểu Hải. Hắn có thể cảm nhận được khí thế của Trần quân trưởng, Mã Tiểu Hải chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Mã Tiểu Hải không hiểu ý của Sa Trần, gật đầu nói
là rất là kỳ quái đó.
Ai, đàn gầy tai trâu, Mã Tiểu Hải không có cảm giác được. Úc Đạt Sơ tu vi thấp hơn thì càng không nói. Sa Trần đem nghi vấn này chôn ở trong lòng, cắm đầu làm việc. Bỗng nhiên một làn gió thơm thổi qua. Có một người mặc quần áo thô, đầu đội mũ rơm, ăn mặc như là một người nhà nông, dẫn theo một đám người mang bình trà nóng đi tới Trần quân trưởng. Sa Trần nhìn bóng lưng của nàng nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đây là nữ nhân.
Quân trưởng, uống trà.
Phụ nữ nông nghiệp này chính là hiệp đạo Hắc Mân Côi. Hắc Mân Côi chính là đạo tặc cản rỡ năm tỉnh, đã từng trộm qua rất nhiều quan to hiển quý, bị chính phủ Bắc Dương toàn lực truy nã. Một lần tình cờ nghe được tin tức nói Cam Điền Trấn có những vụ mua bán lớn, trộm tính phát tác, trong lòng khó chịu liền quyết định đến Cam Điền Trấn thám thính. Hắc Mân Côi tâm địa không xấu, có lòng hiệp nghĩa, trộm cắp tài vật đa phần đều chia cho bách tính khổ sở, mình cũng không giữ lại một đồng một cắc. Người ngoài biết nàng danh thiên hạ chính là đạo tặc, lại không biết nàng cũng sẽ là người suýt chút nữa không có tiền ăn mà chết đói. Từ nhỏ
thu dưỡng Hà Mễ mà nuôi nấng, hơn 30 tuổi còn chưa có thành thân, tâm địa Bồ Tát này thực sự là cũng rất đáng quý. Trên người Hắc Mân Côi còn có một cố sự rất lấy thú. Có một lần nàng trộm túi tiền của một người phương Tây, người phương Tây kia đuổi theo không rời, cuối cùng chạy tới Viên Minh Viên. Người phương Tây này coi trọng chân bảo Viên Minh Viên, thế là lập tức liền xua quân bát kỳ cướp sạch Viên Minh Viên, hỏa thiêu toàn bộ sự kiện của Viên Minh Viên. Đây là Trung Hoa Côi Bảo, chỉ bằng một mồi lửa đã đốt cháy hết. Người mang trách nhiệm chính là Hắc Mân Côi. Lời ong tiếng ve lập tức sóng gió nổi lên. Trần Quân Trưởng ở bên kia uống xong nước trà, đem chén trả lại cho Hắc Mân Côi. Hắc Mân Côi không đi, ngó đầu ra nhìn địa đồ. Trần Quân Trưởng phát giác được nông phu quái dị này, trách mắng:
"Trà đã uống xong, ngươi tại sao còn chưa đi?"
Quân trưởng, người công lao khổ sở, ngày ngày vừa nóng vừa mệt, uống thêm mấy chén. Hắc Mân Côi nhiệt tình khuyên nhủ:
"Tâm thần."
Nói xong, Trần Quân Trưởng lại đến chỗ khác tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Hắc Mân Côi nhìn bóng lưng của hắn, trong miệng chửi mắng không ngừng, trầm giọng:
"Tấm bản đồ kia nhất định là bảo tàng đồ, đảo đi, người bọ ngựa bắt ve. Hắc Mân Côi ta chim sẻ núp đằng sau, bảo tàng sẽ là của ta."
Cách đó không xa, Sa Trần sững sờ, hơi nhếch khóe môi. Nếu như hắn nhớ không nhầm, Hắc Mân Côi chính là một trong hai nhân vật nữ chính trong phim Cương Thi Đạo Trưởng. Nàng và Mao Tiểu Phương quan hệ mập mờ, chẳng qua cuối cùng cũng hình như không sống chung một chỗ. Hey, sư phụ đã qua 40 tuổi rồi còn có số đào hoa, quả nhiên là lợi hại. Nói đến Hắc Mân Côi, dáng dấp cũng duyên dáng, không giống như là Nhậm Đình Đình đơn giản ngây ngô. Hắc Mân Côi thành thục, không phải là những cô gái tầm thường, ngược lại lại giống như là xuất thân từ nhà giàu danh môn, bộc lộ ra một cỗ khí độ quý phái. Chỉ đáng tiếc nàng vốn là giai nhân ấy, thế mà lại làm giặc, quả nhiên là uổng công.
Sư phụ, người cũng là có phúc đó.
Này, người thì thầm cái gì, làm việc đi.
Một viên binh sĩ giám sát dùng súng chỉ vào Sa Trần hô lên:
"Cứu mạng, cứu mạng!"
"Là ta Nguyên!" Một tiếng hét chói tai truyền đến, sắc mặt của Sa Trần khẽ biến, ném cuốc chạy đến một đầu chiến hào. Trông thấy Chu Tam Nguyên trốn ở bên trong chiến hào, dựa vào tường đất mà run rẩy. Ở bên trong xuất hiện một cái cánh tay đã bị thối giữa hóa cốt, trông đáng sợ. Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đều chạy sang, nhìn thấy bạch cốt ở trong bùn đất liền nhao nhao giật mình. Chu Tam Nguyên vẻ mặt như đưa đám: "Cái nơi này là quỷ dị vậy, ấy đào ra cái tay còn có nhiều bạch cốt như vậy, thật là đáng sợ."
"Này, các người sang đây mà xem, ở đây có bia đá."
"Bia đá gì vậy?"
"Tránh ra!"
Trần Quân Trưởng đẩy đám binh sĩ nhảy xuống chiến hào, dùng tay bới bùn đất, quả nhiên thấy có một tấm bia đá. Ở trên đó viết mấy chữ, lập tức vừa đọc xong thì tươi cười:
"Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi, ta đã tìm ra Từ Hy mộ." "Đào, nhanh đào đi."
Sự thật đã chứng minh Trần Quân Trưởng cao hứng quá sớm. Chu Tam Nguyên đào được chỉ là lăng mộ của tướng quân hộ vệ, hơn nữa nhìn kết cấu của mộ huyệt rõ ràng là bị người ta phá hủy. Nói cách khác, lăng mộ này đã bị trộm. Trần Quân Trưởng tìm được là một tòa mộ không, mộ Từ Hy vẫn không rõ tung tích. Mặt trời đã lặn về tây, một ngày vất vả, nhóm tráng đinh tản đi. Trần Quân Trưởng giữ lại mấy tên binh sĩ trông coi ở đây, cầm bảo tàng vội vàng trở về quán trọ nghiên cứu tiếp.
Kỳ quái, ở dưới mặt đất lại chôn nhiều bạch cốt, âm khí nặng như vậy, rất là tà môn.
Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ dùng lá đào ngâm nước nóng rửa tay rửa mặt, đây là để trừ tà, phòng ngừa oan hồn của thi cốt tìm mình gây phiền toái. Nghe Mã Tiểu Hải nói xong, Úc Đạt Sơ có chút hưng phấn:
"Sư phụ, ê, người không biết chỗ kia không chỉ có bạch cốt đâu, còn có cả một khối bia mộ đó."
"Ai, bia mộ của ai vậy?"
Mao Tiểu Phương hỏi.
"Hình như là Đô Thống Thanh Triều."
"Là Đô Thống Thanh Triều sao?"
Mặt đồng tử của Mao Tiểu Phương co rụt, ngưng thần nói:
"Mộ này tuyệt đối không đơn giản. Ta chỉ hy vọng là đừng xảy ra chuyện gì."
Thế nhưng không có chuyện mới là lạ. Đã biết đại khái kịch bản, Sa Trần âm thầm lắc đầu. Từ khi quân đội xuất hiện bắt đầu đào cổ mộ,
Cam Điền Trấn này đại nạn không thể tránh khỏi. Từ sông sâu xa đã có cõi u minh sắp xếp, Từ Hy chắc chắn sẽ lại một lần nữa xuất thế, giống như là vận mệnh đã an bài đùa bỡn thế nhân. Cho dù Sa Trần này có dị số nhưng cũng không thể nào sửa được kịch bản. Bình tới tướng đỡ, nước lên đất ngăn. Bây giờ mộ Từ Hy chưa tìm được, lo lắng cũng dư thừa. Sa Trần giơ tay lên lau khô nước đọng, chuẩn bị hỏi ra nỗi hoang mang. Sư phụ,
người muốn hỏi ta vì sao không xuất thổ đúng không?
Chương 40, Châm Văn. Sư phụ dù sao vẫn là sư phụ. Sa Trần thầm than, hắn còn chưa hỏi, Mao Tiểu Phương đã đoán được, đồng thời đưa ra lời giải đáp.
Các người ngày đầu tiên nhập môn, vi sư đã nói linh giới có tam đại tu luyện thế hệ là thiên sư, địa sư và nhân hoàng. Nhân hoàng là chúa tể vạn dân, ngưng tụ khí vận của chúng sinh. Thời kỳ nhân hoàng cường thịnh, hội tụ quốc vận, có thể trấn áp dương thần chân nhân. Nhân hoàng là chân long thiên tử. Chân long ở thượng cổ có thể so với tiên nhân thần thú. Cho dù tiên nhân không dám làm sai lầm gì với thiên hạ, nhưng đối với nhân hoàng xuất thổ, ở đây nhân quả rất lớn. Nhánh quân đội này là chính phủ, có quốc vận hộ thân. Người tu đạo xuất thổ thì không chết cũng tàn phế, chính là đối đầu với chính phủ. Từ xưa tới nay, công kích quan viên triều đình là tối kỵ, nhất là người tu đạo chúng ta. Nếu như bị chính phủ truy nã, sẽ bị quốc vận chấn áp. Nhẹ thì tu vi đại giảm, nặng thì thân tử đạo tiêu. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, không phải vạn bất đắc dĩ, tính mạng du quan tuyệt đối không thể xung đột với chính phủ, hành sự lỗ mãng liền không có đường quay đầu đâu. Người tu đạo cũng là người, cuối cùng vẫn phải chịu khí vận của nhân hoàng bức ép. Tu vi càng mạnh thì trong lòng càng kính sợ, bị khống chế càng lớn.
Dạ vâng, sư phụ. Qua đề kiểm tra của Mao Tiểu Phương, Sa Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở trên người của Trần Quân Trưởng chính là quan uy, là một loại hộ vệ của quốc gia khí vận. Thêm nữa, thân là quân trưởng, binh sĩ dưới trướng đông đảo, ngưng tụ lại khí vận cũng không thể coi thường. Nhân hoàng có thể chấn áp dương thần chân nhân, ngược lại cũng không phải là lời vô căn cứ. Một đêm bình yên không có gì xảy ra. Ngày hôm sau mới sáng, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lại bị từ phó quan áp giải ra phía sau núi. Sa Trần không biết vị trí cụ thể của mộ Từ Hy, liền cùng theo bọn họ càn rỡ chờ mộ Từ Hy mở ra. Cương Thi xông ra xem có bản lĩnh gì mà diễu võ dương oai. Kết quả là vẫn phải dựa vào Phục Hy Đường. Chẳng qua Lăng tướng quân bảo hộ đã tìm ra được, chứng minh mộ Từ Hy mở ra cách không xa. Trong lòng của Sa Trần dâng lên một tia cấp bách, lúc rảnh rỗi đều gấp rút luyện chế linh khí. Ở bên kia, quân trưởng, từ phó quan đi vào phòng của Trần Quân Trưởng, nhìn thấy Trần Quân Trưởng đang gục xuống bàn chăm chú nghiên cứu địa đồ, thăm dò nhìn lại, đem toàn bộ những phần của địa đồ nói.
Thủy tặc cuối cùng cũng bắt đầu, thiên nhai chi xích không xa,
bàn long cự tiết tử nốt. Quân trưởng, mấy câu này là có ý gì?
Ta làm sao biết, nếu như ta biết còn cần phải tìm sao?
Trần Quân Trưởng bực bội. Từ phó quan đề nghị, quân trưởng, nếu không ngày mai đến những thôn khác bắt thêm lính, tìm thêm một số người từ từ đào, kiểu gì cho đào được.
Chúng ta không có thời gian, chính phủ Bắc Dương cũng truy tìm chúng ta khắp nơi, trễ nải nhiều, cho người từ bên đó đến, chúng ta khẳng định là đầu sẽ rơi đó. Bảo tàng cũng sẽ rơi vào túi của người khác. Chúng ta không có cái mạng phú quý đâu.
Quân trưởng, chi bằng đến trường học tìm tiên sinh dạy học, mời bọn họ đến xem. Trần Quân Trưởng lắc đầu.
Những châm văn này cao thâm mặt chắc, những thầy đồ dạy học chưa chắc đã hiểu, chỉ có những đạo sĩ hiểu phong thủy thuật số mới tìm được.
Ấy, quân trưởng, Cam Điền Trấn có cao nhân đó.
Ở đâu?
Là ở Phục Hy Đường. Trong đạo đường của Phục Hy Đường, Trần Quân Trưởng, từ phó quan mang theo trọng lễ, nói nhăng nói cuội,
muốn mời Mao Tiểu Phương giải châm văn. Mao Tiểu Phương cay độc, khéo léo đưa đẩy, ung dung thản nhiên. Mấy lần vạch mặt ngụy trang của Trần Quân Trưởng, thế nhưng da mặt của Trần Quân Trưởng cũng dày, tiếp tục thêu dệt lên chứng cớ, đem châm văn lấy ra cho Mao Tiểu Phương xem.
Mao đạo trưởng, châm văn này có ý gì?
Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị, dường như đang suy nghĩ hàm nghĩa của châm văn, trên mặt ung dung thản nhiên.
Trần Quân Trưởng, châm văn này vô cùng thâm ảo, ta nhất thời nhìn không ra. Như vậy đi, cho ta mấy ngày, ta sẽ tra thêm cổ thư để xem.
Được, vậy ta đợi tin lành từ phó quan, để đổ lễ lại chúng ta đi.
Dạ vâng, quân trưởng. Mấy người Trần Quân Trưởng và từ phó quan rời đi. Ma Tiểu Phương đem giấy vỏ thành một cục ném ở trên bàn. Úc Đạt Sơ vội vàng nhặt lên hỏi:
Sư phụ, có thể hiểu mấy câu châm văn này sao?
Châm văn chỉ là thủ lăng, cái mộ này không có đơn giản, các người đừng có xen vào chuyện bạo động, tránh đại họa.
Nói xong, Ma Tiểu Phương chắp tay về phòng ngủ. Tính cách của Úc Đạt Sơ, Ma Tiểu Phương còn lạ gì, càng không cho hắn nghiên cứu châm văn, hắn càng tò mò. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hắn một mình ở trong viện muốn nghiên cứu. Sa Trần cũng đồng dạng đang giải nghĩa ý tứ của châm văn. Thiên nhai chỉ xích không thắng xa, cái này nói là lăng thủ mộ cách chủ lăng không xa. Bàn long cự tiết bức từ nốt, ở phía dưới châm văn xác thực vẽ lấy một đầu một đuôi của bàn long. Bức từ nốt, chẳng lẽ chủ lăng ở dưới lăng thủ hộ? Đột nhiên trong viện truyền đến âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng của Mao Tiểu Phương:
Ta vừa mới đi xem một quyển sách, bên trong ghi chép một câu chuyện liên quan tới rắn. Rắn vì không để cho trứng của mình bị dã thú ăn, sẽ đào hố ở dưới thân, đem trứng đặt ở trong hố, nằm cuộn mình bên trên.
Sư phụ, vậy là sư phụ muốn ra đề cho đại sư huynh và nhị sư huynh? Mặt mũi của Sa Trần đầy nghi hoặc. Nếu như sư phụ đã biết vị trí của chủ lăng, tại sao không trực tiếp nói thẳng mà dùng phương thức này để đề điểm? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Quả nhiên Mao Tiểu Phương vừa rời đi, Úc Đạt Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, kéo Mã Tiểu Hải đi đào mộ. Sa Trần muốn đi theo, bên tai vang lên âm thanh của Mao Tiểu Phương, là thiên lý truyền âm:
Hai cái thằng khờ này không có đầu óc, sớm nói cho bọn chúng đừng xen vào việc của người khác, không nghe mà.
Sư phụ,
A Trần, có một số việc trong số mệnh đã định, tránh không khỏi, vậy không tránh nữa, vượt khó tiến lên. Bây giờ dù sao cũng là điểm phá, con hiểu chưa?
Sa Trần như có điều suy nghĩ. Sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh có thể gặp nguy hiểm không?
Không có chuyện gì đâu.
Không lâu sau, Tứ Hỷ vội vàng chạy đến báo tin, nói là Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ bị Trần Quân Trưởng bắt, bảo Mao Tiểu Phương và ra xa Sa Trần đến cứu viện. Hai người vội vàng chạy tới sau nối. Mặc dù cứu được Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ, nhưng Trần Quân Trưởng không nghe Mao Tiểu Phương khuyến cáo, khăng khăng đòi đào mộ, càng để cho thủ hạ chuyển thuốc nổ đến, nổ tung mộ huyệt.
Trần, Tiểu Hải, Sơ, về Phục Hy Đường đi.
Mao Tiểu Phương nhìn thấy ván đã đóng thuyền, liền mang ba anh em trở về Phục Hy Đường, chỉ để lại Trần Quân Trưởng đang điên điên cuồng cuồng, ngửa mặt cười to.
Từ phó quan xuống mộ.
Sau khi cửa mộ mở ra, một loạt thuộc hạ bị đẩy xuống thang đá. Trần Quân Trưởng và từ phó quan cầm đuốc từng bước đi theo. Độ 3-4 phút sau, ở trên lối vào mộ có viết Từ Hy Chi Mộ. Nhìn thấy bốn chữ này, Trần Quân Trưởng cười lên ha hả.
Mộ Từ Hy, quả nhiên là mộ Từ Hy. Lão yêu bà này khi còn sống ăn thịt ba tinh, vơ vét của cái trắng trợn, khi chết trốn theo vàng bạc, là tiện nghi cho ta rồi. Nổ tung mộ của bà ta cho ta. Người đi vào đi.
Mặc dù rất muốn vào trong bảo tàng, nhưng Trần Quân Trưởng cũng rất tiếc cái mạng nhỏ. Biết Tử Hy thân phận tôn quý, khẳng định là bày ra những cơ quan cạm bẫy trong mộ, ngăn cản không cho người ta trộm mộ, liền ép bốn tên lính đi đến dò đường. Bốn người cầm súng run run rẩy rẩy đi trong mộ đạo yên tĩnh. Đột nhiên ở hai bên tường mộ đạo mở ra những khe hở, những cái mâm vàng thật mỏng, sắc bén như đao, nhanh như thiểm điện bắn ra. Bốn tên binh sĩ không phản ứng kịp, bị cái mâm vàng cắt đầu, chết oang chết uổng. Trần quân trưởng và Từ phó quan hoảng sợ thất sắc quay người.
Mau đi tìm Mao Tiểu Phương, đi tìm Mao Tiểu Phương ạ.
Chương 41, xét mộ.
Trần quân trưởng, sao ngươi lại tới?
Trở lại Phục Hy đường, Trần quân trưởng, phó quan liền đi đến. Trần quân trưởng vào thẳng vấn đề.
Mao đạo trưởng, hy vọng ông có thể giúp tôi mở ra Tử Hy mộ. Không đâu.
Mao Tử Phương quả quyết cự tuyệt.
Trần quân trưởng, cái mộ này không thể mở. Ta xem qua châm văn, ở bên trong nói là hung hiểm khó lường đó. Ông có mở hay không? Không.
Vụt một tiếng, Trần quân trưởng rút súng chỉ thẳng vào mi tâm của Mao Tiểu Phương, sắc mặt lạnh lùng.
Tôi hỏi ông một lần, ông có mở hay không?
Sư phụ.
Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần quân trưởng. Từ phó quan phất phất tay, hơn 20 tên lính họng súng cùng nhau ép về phía ba người Sa Trần. Đối mặt với hơn 20 họng súng đen nhánh, Mao Tiểu Phương mặt không đổi sắc, không nói một lời, im ắng cự tuyệt lời mời của Trần quân trưởng.
Rất tốt, ta bội phục người có cốt khí. Mao đạo trưởng, người không giúp ta, ta không miễn cưỡng người nữa.
Bỗng nhiên Trần quân trưởng thu lại súng, xoay người rời đi. Không được mấy bước lại quay đầu.
Từ phó quan, bắt đầu từ ngày mai, mỗi một canh giờ bắt một thôn dân vào mộ.
Dạ vâng, Trần quân trưởng. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương xám ngắt quát.
Trần quân trưởng, đừng có làm tổn thương người vô tội. Ta giúp ngươi mở mộ.
Mao đạo trưởng từ tâm quả là nhân đức, quả là bội phục, bội phục. Sáng sớm ngày mai ta đến đón ông.
Trần quân trưởng hài lòng cười nói, rồi dẫn thủ hạ rời đi. Sư phụ, người này thật là hèn hạ, vậy mà dùng thôn dân để uy hiếp người.
Ai, tôi không cần nói nhảm nữa.
Mao Tiểu Phương trợn mắt nhìn Úc Đạt Sơ, dặn dò.
Tiểu Hải, A Sơ, A Trần, bọn họ tìm tới cửa, chắc là trong mộ ăn phải lộ vốn. Từ châm văn mà xem, Tử Hy mộ là phi thường tà môn, nguy hiểm trùng điệp, cần phải chuẩn bị một chút để phòng vạn nhất. Đêm nay không được ngủ, họa phù nhiều một chút.
Dạ vâng, sư phụ. Từ lúc xuyên không về đây cho đến giờ, Sa Trần chưa từng nhìn thấy sắc mặt của Mao Tiểu Phương ngưng trọng như thế. Không chỉ có mời ra trí bảo của Thiên Đạo Phái, trung phẩm pháp khí Thất Tinh Bảo Y, tín vật của trưởng môn, trung phẩm pháp khí là kiếm gỗ đào bị sét đánh ngàn năm, cùng với hạ phẩm pháp khí bát quái kính của Phục Hy đường, còn có mấy trăm tấm linh phù đem cho hết vào trong tối. Thấy vậy, Sa Trần nghiêm nghị, cũng không che giấu, đem gỗ đào trăm năm làm thành kiếm gỗ đào, đinh gỗ đào, mấy chương tiểu chu tà phù lục phân cho Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ phòng thân, lại đem tinh quang hóa thần quyết phân phối tạo thành bốn loại pháp trận cho bọn họ tùy thân mang theo, chuẩn bị sáng mai sẽ nhập mộ.
Mao đạo trưởng, ông quả nhiên là trọng chữ tín, sớm như vậy đã đến, ta đang muốn đến thỉnh ông đến đây đây. Mao đạo trưởng, xin nhờ.
Trước mộ huyệt, Trần quân trưởng ôm quyền cười nói. Khuôn mặt của Mao Tiểu Phương không đổi.
Trần quân trưởng nói quá lời, ta hết sức hỗ trợ. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, chúng ta nhập mộ.
Bước vào trong mộ huyệt, tia sáng bỗng nhiên thu lại. Không đợi Mao Tiểu Phương nói chuyện, Sa Trần thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật. Ánh lửa chiếu sáng mộ đạo, hướng Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ dặn dò. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người đi theo sau ta và sư phụ.
Ở lão Sa, ngươi yên tâm đi. Sa sư đệ, ngươi và sư phụ phải cẩn thận đó.
Tiếng bước chân sột soạt trong mộ đạo yên tĩnh bắt đầu truyền ra. Sa Trần và sư đồ của Mao Tiểu Phương đi trước mở đường. Trần quân trưởng, Từ phó quan dẫn binh sĩ đi xa xa ở đằng sau, thò đầu nhìn, giống như là trò hề ham sống sợ chết.
Sư phụ, mau nhìn kìa, Tử Hy mộ.
Úc Đạt Sơ chỉ vào trên cửa mộ đạo, ở bên trên có hai câu đối, trong đó ẩn chứa bốn chữ Tử Hy mộ. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị dặn dò.
Chúng ta đi vào, cẩn thận một chút đi.
Bước qua cửa mộ đạo, ở phía trước là đường hành lang thẳng tắp, hai bên vách tường nhìn thấy những phù điêu hình rồng, tơ nhện răng dày đặc, nhìn như nếu như kẻ nào xông qua sẽ bị một mẻ lưới bắt hết vậy. Yên tĩnh, bên trong tỏa ra khí lạnh. Bên trong mộ đạo có mấy cỗ thi thể đang ngã trong vũng máu, tỏa ra mùi máu tươi. Bốn người lách qua vết máu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Khi đi đến 2/3 mộ đạo, hai bên vách tường đột nhiên vang lên âm thanh ken két. Sau đó lách ra một khe hở, một cái mâm vàng mỏng bắn ra ngoài.
Cẩn thận đó.
Ma Tiểu Phương chân đạp càn khôn bát bộ, trong tay vung kiếm gỗ đào ngàn năm như là dao long xuất hải đâm về cái mâm vàng. Keng một tiếng, kiếm gỗ đào đem cái mâm vàng đánh bay, nhưng cái mâm vàng ẩn chứa cự lực cũng đem Ma Tiểu Phương đẩy lui 3-4 bước.
Lực lượng thật mạnh, không ổn, mâm vàng lại bay ra.
Không thể ngại kháng được. Lần này là 4 cái mâm vàng, Ma Tiểu Phương nhất thời phân thân cũng không nổi. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng nhanh chóng lùi lại. Mâm vàng đuổi theo như bóng với hình, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, cái mâm vàng bay đến gần trước cổ của Sa Trần, gần trong gang tấc. Sa Trần cảm thấy làn da trên cổ siết chặt, không kịp suy tư, nửa thân trên ngửa ra, lộn ngược té ra đằng sau né tránh cái mâm vàng.
À sơ, cẩn thận đó.
Mã Tiểu Hải chân đạp vách tường, mượn lực vọt lên, tránh thoát cái mâm vàng đoạt mệnh. Lại thêm một cái mâm khác bay tới, đánh úp về phía Úc Đạt Sơ đang không kịp chuẩn bị. Nhất thời tình thế cấp bách, lập tức Sa Trần thi triển ra càn khôn kiếm pháp, kiếm gỗ đào cầm trong tay phóng ra, đinh một tiếng, đem cái mâm vàng đánh bay, bảo mệnh cho Úc Đạt Sơ. Tránh đi đợt cái mâm vàng bắn thứ hai, đợt thứ ba đã bay ra, lần này còn nhiều hơn, loạn hơn. Dưới ánh lửa chiếu xuống, mâm vàng phản xạ lại kim quang đến chói mắt. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Sa Trần dùng thái cực trưởng đánh bay cái mâm vàng, chân đạt càm khôn bát bộ tiến lên. Sư phụ tránh ra.
Trưởng tâm lôi.
Lôi quang sáng chói đến cực điểm, chiếu sáng bên trong mộ đạo, ánh sáng như đại nhật. Oanh một tiếng nổ vang, mộ đạo chấn động, khí lãng bắt đầu càn quét, đem cái mâm vàng đánh bay. Mắt thấy đợt mâm vàng thứ tư lại chuẩn bị xuất hiện, một tay Mao Tiểu Phương ở trước ngực họa ra thái cực đồ.
Càn khôn phân lưỡng nghị, nhất nguyệt tòa hồng quang.
Một cái thái cực đồ đường kính phải đến 2 mét xuất hiện. Mao Tiểu Phương hung hăng đẩy về phía trước. Thái cực đồ giống như man thú chồm tới. Vách tường bị thái cực đồ nghiền cho vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe, đem những cái mâm vàng ở trong những khe hở trên vách tường tiêu diệt. Quả thật là châu bò mà.
Nhanh, đi lên. Càn khôn bát bộ.
Nghe được âm thanh vội vàng của Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ thi triển ra càn khôn bát bộ, lấy ra khí lực từ bé đến lớn mà xông vào mộ đạo. Hai bên vách tường cơ quan lập tức đóng lại.
Mao đạo trưởng.
Lúc này ở đối diện mộ đạo truyền đến tiếng hô của Trần Quân Trưởng. Bốn người quay đầu lại nhìn, trông thấy Trần Quân Trưởng từ phó quan đang trơ mắt nhìn bọn họ. Sa Trần hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, lôi quang bắn tới trực tiếp, đem vách tường đánh ra một cái lỗ lớn, suýt nữa làm sụp đổ mộ đạo, lại xem như là phá cơ quan của mâm vàng. Trần Quân Trưởng, từ phó quan chưa từng gặp qua pháp lực uy lực đến như vậy, sợ rằng có thể so với bom, đánh vào trên thân người, còn không thịt nát xương tan hay sao? Nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Sa Trần để kinh sợ, không còn vẻ phách lối như lúc trước. Úc Đạt Sơ thấy vậy, liền cười hì hì.
Hê lão Sa, hê bàn tay này đánh ra làm cho Trần Quân Trưởng dọa sợ rồi.
Là uy lực rất lớn đó. Mã Tiểu Hải cũng khen.
Không tệ.
Ma Tiểu Phương tiết kiệm lời nhưng biểu tình hài lòng, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, bọn họ đi đến một cái ngã ba, phía trước có 3 con đường. Một đường đâm thẳng phía trước, một đường bên trái, một đường bên phải. Sa Trần không hiểu những con đường này, liền mở miệng. Sư phụ, 3 con đường, chúng ta đi vào một đầu, đường nào đây? Ở trong huyệt mộ có nhiều cơ quan cạm bẫy vô cùng lợi hại, nếu như đi nhầm đường thì người tu đạo cũng phải chết. Mao Tiểu Phương đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ linh phù, không gió mà bay, lập tức bay về hướng bên trái.
Đi bên trái đi.
Chương 42, Cửu Ngũ Chí Tôn Cục. Nhìn qua câu đối ở trên cửa mộ thất, Mao Tiểu Phương tấm tắc kỳ lạ, trong lòng của Sa Trần cũng kinh ngạc. Kim loan điện, trên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, tiếng rồng gầm, uy vạn vật, hạ bái. Đây là Tử Hy muốn học võ sao? Võ chiếu là ai vậy? Ma Tiểu Phương im lặng liếc nhìn Úc Đạt Sơ.
Ngày thường đó bảo ngươi đọc sách nhiều một chút,
ngươi lười biếng,
hỏi ra vấn đề như vậy làm ta mất mặt. Võ Chiếu Trinh là Võ Tắc Thiên đó.
Võ Tắc Thiên con biết, chính là vị nữ hoàng thứ nhất đó.
Nhị sư huynh, ngươi đúng là lợi hại. Sa Trần giơ ngón tay, Mã Tiểu Hải cũng cười nói. À sơ, hóa ra là người có học thức, trước đây không có nhìn ra đó.
Các người, đông một câu tây một câu, nói nhằng nói quận. Từ Hy đem mộ thất gọi là Kim Loan Điện, chứng minh bên trong cơ quan trùng điểm. Cơ này không dễ chịu, cẩn thận một chút đâu.
Mao Tiểu Phương ngưng trọng, dặn dò. Ba đồ đệ cùng run lên. Dạ vâng, sư phụ. Nhìn ba đồ đệ có mấy phần khẩn trương, Mao Tiểu Phương hài lòng gật đầu. Một ngựa đi đầu, ngón tay vung lên, một đám lửa nổi lên lơ lửng trước người, đem chiếu sáng mộ thất. Hóa ra Kim Lam Loan Điện này cũng không phải là cung điện, mà là một loạt thang đá. Bậc thang dẫn xuống cuối cùng đen như mực, giống như một cái miệng khổng lồ, muốn nuốt chửng người ta. Những tiếng đồng đồng vang lên, tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ giật nảy mình, quay đầu nhìn ra đằng sau. Trông thấy bóng đen của mộ đạo lượn quanh, bay tới bay lui, phảng phất quỷ hồn. Lập tức toàn thân run lẩy bẩy, cuống cuồng nuốt nước miếng. Sa Trần tài cao, lớn mật, thần niệm quét qua, liền biết đám bóng đen này chính là người bọn Trần Quân Trưởng.
Những người này thật là vô tri không biết sợ đâu.
Cảm thán một tiếng, tinh thần của Sa Trần căng lên. Ở sau lưng bám theo Mao Tiểu Phương, bốn người đi đến cuối cùng của thang đá. Không gian mở rộng, là một đoạn mộ thất rộng rãi. Chẳng qua ở đây rất tối, loang thoáng làm cho Sa Trần có cảm giác nguy hiểm. Sư phụ.
À sợ, đừng nhúc nhích.
Úc Đạt Sơ định bước một bước dẫm xuống mặt đất. Mao Tiểu Phương nghiêm nghị ngăn lại, lấy tay kéo hắn trở về.
Từ Hy mộ rất nguy hiểm, không thể nào được bước sai một bước đâu.
Sư phụ, bên trong mộ thất dường như có cái gì đó.
Trong miệng của Sa Trần lẩm bẩm, thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật. Một cái hỏa cầu to như quả đấm bay ra, ánh lửa tản mát chiếu sáng mộ thất. Liền lập tức nhìn thấy hai bên bức tường điêu khắc chân long phủ điêu. Chân long dài đến hơn 30 mét, quần long dụ lịch, đầu rồng dữ tợn trợn mắt nhìn, hung uy bộc lộ, nhiếp nhân tâm phách.
Là rồng.
Mao Tiểu Phương giật mình. Mã Tiểu Hải hỏi.
Sư phụ, tám cái đầu rồng này là có ý gì? Người nhìn có hiểu hay không?
Cửa này cũng không qua được.
Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị, lấy từ trong túi ra kính bát quái của Phục Hy Thánh Vương, bắt đầu đo lường tính toán một chút. Đột nhiên thì thầm.
Trên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, tiếng rồng gầm uy vạn vật hạ bái, là phải có 9 con rồng. Đây chính là cửu ngũ chí tôn cục.
Sa Trần tu chính là thiên sư, Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải là địa sư, có thể tu luyện không chăm chỉ. 3 ngày tu luyện thì 2 ngày chơi bời, thiên tư lại kém, chưa từng nghe nói qua cửu ngũ chí tôn cục, cũng không khỏi kêu lên. Ở cửu ngũ chí tôn cục,
tương truyền có 14 đầu long mạch, trong đó có 9 đầu địa long, 5 đầu thủy long. Địa long là thiên sơn, côn luân có mười mấy, chính là các đại danh sơn. Thủy long là Hắc Long Giang, Trường Giang, Châu Giang, chính là ngũ đại giang hà. Cho nên từ xưa hoàng đế đều được xưng là cửu ngũ chí tôn.
Mao Tiểu Phương nói. Sa Trần âm thầm bội phục. Sư phụ, vậy cái đầu rồng thứ 9 đâu? Đột nhiên Mao Tiểu Phương nhảy vọt lên, hai chân dẫm trên mặt đất, mượn lực phản chấn lăng không xoay người, bay về bên cạnh Sa Trần. Hành động như là nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Đến như Sa Trần là nguyện luyện khí tam trọng cũng không kịp phản ứng. Sau đó chỉ nghe ầm ầm 2 tiếng, bên vách tường xuất hiện một cái lỗ hổng hình vuông. Một cây cột đá dài hơn 2 mét to lớn từ bên trong bay bắn ra, hung hăng đâm vào trên tường đối diện. Mộ thất chấn động. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Húc Đạt Sơ nhao nhao biến sắc. Nếu như bị cây cột đá này đâm vào, tuyệt đối là sẽ đứt gân gãy xương. Cột đá rơi xuống mặt đất vỡ ra, cái cột đá lún xuống, không truyền ra một nửa âm thanh.
Cái này, theo cột đá bay ra còn có vô số kim phấn. Kim phấn giống như bông tuyết rơi trên mặt đất, chất thành một hình ảnh chân long dài đến hơn 30 mét. Long đầu cùng với những đầu rồng ở trên vách tường tương phản chính là đối mặt. Bức tường kia là đối diện với bọn Sa Trần. Mao Tiểu Phương quát:
"A Trần, lửa!"
Sa Trần lập tức châm lửa đưa cho Mao Tiểu Phương. Ở trong miệng Mao Tiểu Phương lẩm bẩm:
"Âm phủ không đường, thiên đăng dẫn đường."
Nói xong, tiện tay đem cây đuốc ném ra. Thủ pháp của lão rất chuẩn xác. Cây đuốc vừa vặn rơi vào giữa trung tâm của mộ thất, cắm thẳng trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng, đem chín cái đầu con rồng chiếu sáng.
Theo long ảnh này, vạn nhất đi nhầm, thịt nát xương tan đó.
Mao Tử Phương nói to một tiếng, thân hình nhảy lên phía đuôi rồng, bắt đầu đi về phía trước. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, ba người cũng không dám tùy tiện, nhao nhao đi theo long ảnh. Đúng lúc này, ở trong mộ thất đột nhiên gió nổi lên, cây đuốc ở phía trên, hỏa diễm bỗng nhiên bị thổi lệch đi muốn tắt.
Không tốt, Tiểu Hải!
Mao Tiểu Phương hướng về phía sau, thân thể nghiêng về phía trước thổi mạnh về hỏa diễm. Mã Tiểu Hải rất ăn ý, ôm lấy chân của lão, đồng thời đưa chân của mình cho Úc Đạt Sơ. Úc Đạt Sơ vừa muốn nhấc chân lên thì oanh một tiếng, một cây cột đá từ bên trong vách tường bay ra.
Nhị sư huynh, giữ chặt sư phụ, đừng lo được sau.
Giọng điệu của Sa Trần gấp rút, cổ tay rung lên, ba tấm tiểu chu tà phù lục bay ra, hóa thành ba cái phủ văn vàng óng ánh, hung hăng ấn lên cột đá. Cái cột đá này ẩn chứa lực lượng rất cuồng bạo, cho dù bị phù văn đánh cho cả người đầy vết rạn nứt, nhưng khí thế vẫn không giảm. Sa Trần đồng tử co rụt, quát lên:
"Nằm xuống!"
Thổi bùng lên cây đuốc lửa, ba người nghe thế vậy, thân thể ép xuống dưới. Cột đá bay sát qua sau lưng, đâm dầm vào vách tường. Mộ thất lại một lần nữa chấn động. Cây đuốc đứng ở trên mặt đất, đột nhiên đổ xuống, hỏa diễm rất mờ nhạt. Quả thật là làm cho ngoài dự đoán của bốn người. Mắt thấy long ảnh sắp biến mất, vách tường vang lên tiếng ầm ầm, Sa Trần quát lên:
"Trưởng tâm lôi!"
Hướng xuống mặt đất đánh một trưởng, lôi quang lập tức lóe lên, lực lượng cương mãnh bá đạo đánh thẳng tới. Kim cương phủ đã bị Sa Trần nắm chặt, ngạnh kháng sức nổ của trưởng tâm lôi, nhờ lực phản chấn đem ba người Mao Tiểu Phương hất sang đối diện, ầm ầm đập trên tường phun ra một ngụm nhiệt huyết.
"A Trần, Sa sư đệ, lão già!"
Ba người nhìn qua lo lắng, Sa Trần khẽ lắc đầu:
"Ta không sao, chỉ là bị lực lượng chấn thương tạng phủ thôi, nghỉ ngơi một lát là không sao."
"Ôi, lần này may mà có A Trần đó."
Mao Tiểu Phương thở dài, mặt mũi đầy vui mừng:
"Con đường này sẽ còn khó đi hơn. A Trần, ngươi nghỉ ngơi một lúc, vi sư sẽ xem cái mộ thất này xem."
Chương 43: Chủ lăng. Người có thể xây dựng cửu u chí tôn cục mộ thất chỉ có thể từ lúc đi vào, không tiến được vào cửa mộ huyệt. Cái này không hợp với lẽ thường. Hiển nhiên là cửa đi đến chủ lăng giấu ở bên trong mật thất, chỉ là bốn người Mao Tiểu Phương không phát hiện. Thời điểm Sa Trần đã khôi phục lại thương thế, Mao Tiểu Phương tinh tế dò xét bốn phía nhưng không thu hoạch được gì. "Sư phụ, thế nào?" Mao Tiểu Phương lắc đầu:
"Mộ thất cơ quan bố trí xảo diệu, vì sư nhìn không ra. Chẳng qua là phải đi vào, cũng không chắc đã tìm được cửa mộ."
Cổ tay rung lên, một tờ linh phù bay ra, dán trên vách tường. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy vách tường trong nháy mắt biến mềm, vặn vẹo, tựa như một vòng xoáy. Xung quanh tỏa ra một cỗ hấp lực nhàn nhạt.
"Sư phụ!"
Sa Trần mở to mắt, nhìn về phía Mao Tiểu Phương gật đầu:
"Tiến lên!"
Bốn người nhanh chóng đi vào trong vòng xoáy, biến mất. Trần Quân Trưởng từ phó quan giơ đuốc xông lại, đứng ở trước long ảnh. Trần Quân Trưởng quay đầu hô:
"Vương Mông, các người gọi các huynh đệ xuống, còn nữa, vận chuyển thuốc nổ xuống cho ta."
"Dạ vâng, quân trưởng." Xuyên qua vách tường, bốn người Sa Trần tiến vào một không gian quỷ dị, âm trầm. Mộ thất, tên lại viết ở đằng sau lưng, lục quang lập lòe, hiện rõ. Ba chữ to là Tù Oan Điện, như ẩn như hiện. Tù Oan Điện giống như là nhà ma ở trong thời hiện đại. Tia sáng u tối, yên tĩnh im ắng. Ở giữa không trung treo lít nhà lít nhít những cái thứ gì đó, trông như là những linh vị của oan hồn không gió mà bay, va chạm vào nhau, âm thanh giống như tiếng chuông gió vang lên vậy. Cùng lúc đó, quỷ âm trầm trầm vang lên, thần chủ lay động, giống như là quỷ vương đang ngủ say vạn năm, bắt đầu bừng tỉnh. Úc Đạt Sơ kinh dị.
Sư phụ, nơi này tại sao lại có nhiều thần chủ như vậy?
Sắc mặt của Mao Tiểu Phương ngưng trọng nhìn lướt qua.
Chúng ta đi vào, không được đụng vào thần chủ.
Vì sao vậy?
Đụng vào thần chủ, ba hồn bảy phách của ngươi sẽ tiêu biến được.
Nghe nói như vậy, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ trong mắt lộ ra hoảng sợ. Không có ba hồn bảy phách, chính là người chết sống lại. Cho dù người tu đạo cũng không thể nào sống được bình thường. Xong, những thần chủ này lợi hại, nhưng trong lòng của Sa Trần lại dâng lên từng tia nghi hoặc. Ở trước mặt cửu ngũ chí tôn cục lợi hại như vậy, cũng bị cho Sa Trần là luyện khí tam trọng đánh trọng thương. Vậy tù an điện cũng không có lý do nào, chỉ có thần chủ.
Hệ thống không có phản ứng. Nói rõ là không có yêu ma quỷ quái, nhưng tại sao ta luôn cảm thấy không đúng?
Đại sư huynh, kiếm gỗ đào của huynh đã mất, ta cho thêm một thanh này. Sa Trần lấy từ trong túi càn khôn ra một cây đào mộc kiếm, đưa cho Mã Tiểu Hải. Nhất định đi không được đụng vào thần chủ. Đi qua một rừng thần chủ như vậy, phải mượn nhờ ngoại vật để đẩy những thần chủ ra. Ma Tiểu Phương nắm thật chặt trung phẩm pháp khí kiếm gỗ đào bị sét đánh ngàn năm, đi đằng trước. Đi qua hai phần, bốn người đều phi thường cẩn thận. Điều ngoài dự liệu là đi tới rất thông thuận, thỉnh thoảng đụng phải thần chủ, bọn họ lấy kiếm gỗ đào gạt ra thì không gặp gì phiền phức.
Dừng lại.
Đi đến đoạn cuối của tù oán điện, phía trước là một bậc thang đá. Mao Tiểu Phương giơ tay ra hiệu cho đám đệ tử lui ra đằng sau. Ba người biết sư phụ chưa bao giờ phô trương thanh thế, cử động như vậy nói rõ ở phía trước có nguy hiểm không thể dự đoán. Vậy là nắm chặt kiếm gỗ đào, tay trái cầm linh phù, sẵn sàng xuất thủ. Mao Tiểu Phương thận trọng đặt chân lên, dẫm lên bậc thang đá thứ nhất, giống như là dẫm lên trên một cái lưng của ai đó vậy. Một đạo hơi lạnh làm cho người ta gai hết cả người, sau đó kèm theo tiếng quỷ khiếu vang lên, gió lạnh nổi lên. Hàng ngàn hàng vạn thần chủ rơi xuống, bị cuồng phong thổi tới, ập tới bọn Mao Tiểu Phương và Sa Trần. Tiếng quỷ khiếu, linh bài bay múa, tia sáng lấp lóe không ngừng, tù oan điện bỗng nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Sa Trần một kiếm hất văng một cái thần chủ, vừa muốn thi triển ra thần thông, đột nhiên trái tim siết chặt lại. Một dải lụa trắng từ đâu bay múa đầy trời, bên trong bắn ra những thần chủ, tốc độ cực nhanh làm cho Sa Trần cũng không kịp phản ứng, cảm thấy cổ tay đau xót. Kiếm gỗ đảo rơi xuống, một bóng trắng lướt qua, quỷ trảo rét lạnh chụp tới Sa Trần.
Bà tiền động thổ.
Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo, bàn tay phải hung hăng vung lên. Cái đình gỗ đảo 800 năm hiện hình, tỏa ra thành hình quạt bắn tới, âm thanh phanh phanh vang lên liên tiếp. Vô số thần chủ đứt đoạn, một cái đinh gỗ đào đâm trúng cái bóng trắng, đem nó bắn thẳng lên trên vách của tủ oán điện, phát ra tiếng quỷ khiếu thê lương.
Chủ nhân, đã phát hiện ba con quỷ, phải chăng muốn luyện hóa?
Thạch oan quỷ. Sa Trần hững hờ ra lệnh luyện. Chữ chưa ra khỏi miệng, cái đinh gỗ đào đang ghim con thạch oan quỷ ở trên vách đá đột nhiên biến mất. Sa Trần lấy làm kinh hãi, thần niệm đảo qua, đúng là không thu hoạch được gì, không khỏi kinh ngạc. Hệ thống cũng mất đi tung tích của thạch oan quỷ. Đây là lần đầu tiên Sa Trần thấy hệ thống mất hiệu lực. Những tiếng lốp bốp vang lên. Lập tức, lôi quang sáng chói từ lòng bàn tay của Mao Tiểu Phương tỏa ra. Tiếng của thạch oan quỷ hét lên chói tai, đập thẳng vào vách đá, biến mất vô tung vô ảnh. Mao Tiểu Phương nhíu chặt lông mày, một trường sau đó đánh về phía Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đang bị thạch oan quỷ dây dưa, ngữ khí trầm trọng.
Đây là oan quỷ thủ mộ, là thạch oan quỷ, gặp đá thì ẩn, là vô cùng khó dò xét.
Sa Trần tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thạch oan quỷ thực lực cũng không mạnh, cũng không tinh thông đạo pháp, người tu đạo luyện khí tam trọng cũng có thể đánh được. Thạch oan quỷ chân chính là năng lực ẩn nấp,
ẩn thân vào trong vách đá, hoàn toàn biến mất khí tức, là thần Phật cũng không thể phát giác tồn tại của bọn chúng. Đương nhiên, thần Phật pháp lực ngập trời, cho dù không biết vị trí của thạch oan quỷ, nhưng một trưởng toàn bộ hủy hết đi đá núi, thạch oan quỷ lúc đó cũng chỉ là trò đùa. Sư phụ, thạch oan quỷ chặn đường, có biện pháp gì thu thập bọn chúng? Sa Trần hỏi.
Biện pháp thì có. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, ở mỗi một góc tù oan điện này, dán linh phủ lên, thạch oan quỷ có thể tránh. Ta để cho bọn chúng vĩnh viễn không thoát ra được khỏi vách đá.
Chiêu này là rất khéo. Con mắt của Sa Trần sáng lên. Hắn phát hiện Mao Tiểu Phương quả thật rất lợi hại. Đạo thuật tinh xảo, tu vi cao thâm, cùng quỷ quái tranh phong, kinh nghiệm lại phong phú vô cùng. Ngoại trừ đạo thuật, lão có thể có những tính toán riêng, nghĩ đến một số phương pháp phá giải thế cục vô cùng xảo trá, làm cho Sa Trần trong tâm bội phục. Đi theo Mao Tiểu Phương luôn cảm thấy có những tri thức mình không học hết được. Khi các góc của tù oan điện dán đầy linh phù, Mao Tiểu Phương lấy từ trong túi ra một thanh linh phù hướng lên trời vung vẩy. Linh phù bay lả tả, tựa như là lưu tinh đụng vào địa cầu. Những thần chủ treo ở giữa không trung rầm rầm rơi xuống, trải đầy đất. Toàn bộ cơ quan của tù oan điện bị phá hơn phân nửa. Thạch oan quỷ bị linh phù phong ấn vào bên trong vách đá, tạm thời không ra được. Sa Trần cũng không có thời gian đi tìm bọn chúng, lập tức đi theo Mao Tiểu Phương đi tới. Mao Tiểu Phương dẫn đầu đi lên thềm đá. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Sa Trần, quỳ gối xuống thềm đá cuối cùng. Oanh một tiếng, kim quang bộc phát, một cái cửa đá từ từ mở ra. Ở phía sau cửa là hành lang ngoằn ngoèo, xoay trái, rẽ phải. Đi hơn 10 phút, bốn người tiến vào một gian mộ thất rộng rãi. Ở bên trong đặt 16 cái giường đá. Trên mỗi cái giường đều có những thi thể mặc quan phục thời Thanh Triều. Diện mục của thi thể hoàn hảo, chết nhiều năm như vậy vẫn không có thối rữa.
Chủ nhân, phát hiện ra 17 cái cương thi, có muốn luyện hóa?
17 cương thi. Sắc mặt của Sa Trần đại biến, hít vào một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Bây giờ là ban ngày, bọn họ làm sao lại có thể sống được? Đôi mắt của Sa Trần nhíu chặt lại, nhìn kỹ tình cảnh trước mắt là vô cùng quỷ dị. Hệ thống nói đến đây, Sa Trần cũng hiểu ra một ít vấn đề. Không phát hiện được thạch oán quỷ, đó là vì thạch oán quỷ có năng lực kỳ lạ, ẩn thân vào trong vách đá, không phát giác được. Hệ thống mặc dù rất mạnh, nhưng đây là điều đặc trưng. Dứt bỏ những cái đó không nói, còn lại từ trước tới giờ hệ thống chưa bao giờ sai. Nói cách khác, chủ lăng thật sự là một trong 17 cái cương thi này. Giữa ban ngày ban mặt, dương khí cực kỳ cường thịnh, cường thi vậy mà có thể sống lại. Cái này có đôi chút khó tin, nhưng thật sự là nó đang bày ra ở trước mặt. Sa Trần không thể không tin. Vừa nghĩ đến 17 con cương thi này là cương thi vô cùng cường đại, đang ở cách đó không xa, Sa Trần toàn thân lạnh buốt, ở trong lòng tràn đầy sợ hãi và bối rối. Sư phụ. Lúc này Mao Tiểu Phương cất bước đi vào phía chủ mộ thất. Sa Trần giật mình, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Mao Tiểu Phương lại đem những thư cương thi kia thức tỉnh. Sư phụ, người... Hết chương 43. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.